công hoặc là thọ bát tâm sanh vân vân, thì đó gọi là sự quy y tam bảo. Rồi bây giờ tâm lý quy y tam bảo, cái này thì hơi khó một chút, nhưng mà lúc tên này rồi thì là không khó. Lý quy y tam bảo, lý quy y tam bảo là gì? Tất nhiên là lý quy y Phật bảo. Phải nói tâm lý, tất nhiên là nó bên trong lý tánh, lý tánh bên trong. Trở về nương tựa với Đức Phật của mình, gọi là lý quy Phật. Đức Phật của mình là gì? Là cái tánh nát xuống, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát. Đó, mình phải trở về tánh đó, tức là mình quy y Phật về lý. Trở quy pháp về lý, trở về nương tựa với cái pháp tánh bình đẳng của mình sẵn có. Cái pháp tánh bố thí, pháp tánh lợi tha, pháp tánh hiền lành của mình, thầy cũng có đó. Nhưng mà từ đấy lâu mình bỏ cái tánh đó, mình đi chạy ra ngoài thôi. Bây giờ mình quy y là trở về nương tựa với cái tánh đắp đừng cho nó đùng tung nữa. Đó, tức là lý quy y pháp bảo. Lý quy y tăng bảo là như thế nào? Trở về nương tựa với tánh thanh tịnh của mình. Mình có tăng bảo trong người mình á, tất nhiên là cái tánh thanh tịnh là một nè, cái tánh hòa hợp là hai nè, cái tánh nhu nhuyễn là ba nè, cái tánh còn gọi là dung hòa tất cả là bốn nè, thì cái đó là lý quy căn bản. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, bất cứ thời sinh nào, trước khi mà chấm dứt là quý vị đều hầu hướng về lý quy căn bản, tất nhiên là không. Tự quy Phật, là mình trở về nương tựa với Phật của mình, tự là mình. Quý vị đọc đó, tự quy Phật. Mình cầu cho những người chúng ta nha, để xem là cả đó. Đó, nghĩa là trước khi chấm dứt cái thời kinh là quý vị phải đọc tự quy Phật, tự là mình. Mình trở về nương tựa với Phật của mình. Mình trở về nương tựa với Pháp của mình. Mình trở về nương tựa với Pháp của mình. Đó là lý quy tăng bạc tam bảo. Bây giờ đây có cái phần kế đó là nghi thức quy y. Chúng ta không nói sơ chú tự gì. Lý quy xong rồi bây giờ nghi thức quy y. Dĩ nhiên là bước lên con đường mới. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời từ khi cha mẹ sinh ra cho đến khi trưởng thành, cho đến mình khác cứ bước lên con đường đời cứ như thế mãi. Bây giờ mình phải bước lên con đường mới, là trước hết á là phải gội rửa thân tâm cho thanh tịnh, cũng như cái bình phải xúc cho sạch để mà đựng cái chất cam lộ. Cho nên thường thường mà nếu mà quy đi mà sẽ đúng với cái nghi thức nghi lễ á, trước khi mà người ta dự cái lễ quy đi người lớn á, người mà đứng đắn tuổi rồi á, người ta phải sám hối tuần lễ hoặc là ba ngày để cho thân tâm, thân khẩu ý được thanh tịnh, rồi lãnh thọ cái giới pháp mới thanh tịnh được. Phát nguyện rõ ràng trước tam bảo, đó nhất định là phải phát nguyện rõ ràng. Phát nguyện rõ ràng là như thế nào? Chỗ này cũng nên nói cho đồng thời quý vị rằng, chẳng hạn như quý vị nói rằng quy Phật bất đọa địa ngục, đây bây giờ tôi nói là quy Phật để mà khỏi đọa vào địa ngục, nó thẳng nó đi, thấy không? Khi mà quý vị đọc đó, quy pháp bất đọa gì nữa, ngã quyển tức là quy đói, quy đói pháp pháp rồi. Còn quy tăng á thì bất đọa bàn sanh hay là xuất sanh bàn sinh á. Bây giờ quý vị đổi gì cho tôi được không? Đổi lại như này. Quy Phật bất đọa bàn sanh, quy pháp bất đọa địa ngục, quy tăng bất đọa ngã quỷ, được không?
Không được.
Nói theo cái lý không phải lộn xộn, nhưng mà nó không có nghĩa lý chứ. Nó không có nghĩa lý chứ đâu phải. Đây là Phật là gì? Hồi nãy giờ mình học mình hiểu là Phật là sáng suốt giác ngộ. Địa ngục là gì?
Tâu
sắc. Nó khác với sáng suốt, thấy không? Mà con người đã trở về nương tựa với cái sáng suốt thì làm gì và có tốt tâm được. Mình đứng ngồi cách đèn như thế này làm gì mà có tốt. Cái này thực tế lắm á, nói rõ ràng á. Pháp đây là chỉ cho cái gì? Pháp tánh như hồi nãy tôi nói đó, phải vô thí nè, phải lợi tha nè, phải bình đẳng là cái pháp. của mọi người. Mình trở về nương tựa cái thá tánh đó, bố thí, giúp đời, thiện lành, lương thiện, lão tha, thì không bao giờ mà làm cái loài quỷ đói được. Bởi vì quỷ đói họ cảm ích kỷ, tham lam, không có giúp cho ai được cái gì hết à. Thì đó là cái nhân, thì nhất nhân nào thì quả cho nên con người mà đã có trở về nương tựa cái pháp tánh là con người đã không bao giờ làm đầu quỷ đói, chắc chắn như thế. Là học tập khoa học đó, trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình là thanh tịnh nè, hòa hợp nè, con người đàng hoàng nè, con người đã không bao giờ làm cái loài xuất sanh hay là bản sanh. Bởi vì loài xuất sanh bản sanh đó là nó gì, ăn nuốt lẫn nhau. Coi đi, có gì coi đi, những cái loài xuất sanh con lớn ăn nuốt con bé, bất cứ là loài nào mà khi mà đã có cái sự mà hòa hợp, đã có thanh tịnh, đã có những cái tánh như thế thì không bao giờ làm những cái loài bản sinh. Vì thế cho nên trong kinh thường có quy pháp bắt đầu đi rồi, quy pháp bắt đầu đã bị quy pháp bắt đầu bản sinh, chắc chắn như vậy, không thể sửa đổi cái gì đó. Rồi ha, cho nên trước khi quy y là có đọc những cái câu nó để mà phát nguyện. Bây giờ đây nói tới cái phần gọi là nghi thức quy y rồi ha. Bây giờ sự lợi ích của quy y Tam Bảo, người mà quy y Tam Bảo có những cái lợi ích gì? Tất nhiên là người mà quy y Tam Bảo là khỏi đi lạc đường vào nơi tối tăm nguy hiểm, mình chắc chắn như thế. Bởi vì học hỏi nhau đi, có những bên cạnh các thiện hữu, bên trên có những là thầy tốt, bạn làm thì khó mà đi kêu là sai đường lạc lối lắm. Do đó cho nên khỏi đi lạc vào đường tối tăm nguy hiểm, kế đó là khỏi phải chết đuối trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Người mà quy y Tam Bảo rồi khỏi bị chết đuối. Cho nên cái chết đuối đây tức là cái lặng hợp thứ sanh, sanh được tử, tử được sanh, quý vị thấy không mệt lắm? 100 năm 3 vạn 6 ngàn ngày nó đâu có bao lâu. Rồi một ngày nào đây nhắm mắt trở lại tùy nghiệp mà thọ báo. Nếu cái nghiệp mình ác thì đi xuống, nếu nghiệp mình thiện thì đi lên. Cho nên người ta nói người mà biết quy y đúng mức á, trở về Phật pháp tăng của mình, trở về Phật pháp tăng bên ngoài á, nó giống cũng như một cái con rùa mù, nó trôi nổi trong cái biển, rồi nó gặp được cái bọng cây. Trong kinh cũng có nói đó, nghĩa con rùa mù đó cả trăm năm trôi trên biển, rồi cái cây đó trăm năm, cái bọng cây đó trăm năm, mà một cái biển cả như thế làm sao mà gặp được. Mà khi con rùa mù mà gặp được cái bọng cây đó thì chẳng khác nào cũng như để an toàn thì gió nó sẽ đưa vào bờ biển để mà thoát chết. Thì người quy y Tam Bảo đúng mức cũng như vậy đó, lợi ghê lắm, lợi lạc ghê lắm. Nhưng mà thường chỉ trong cái là mình chưa hiểu về lý hoặc là chưa hiểu về chung nhiều thiên chung đó, cho nên mới nói là khỏi chết đối với tâm biển sanh tử. Mà khi đã phát tâm quy y rồi là để chi? Để mình giữ cái lời hứa trước Phật, trước pháp, trước tăng, như tôi nói hồi nãy đó. Vì đã có sự chứng minh của chư Phật, có sự truyền giới của chúng tăng, thành cái đàn quy y nó phải là trang nghiêm, nó phải là đặc biệt. Để cho quý vị ý thức rõ, những vị nào biết rồi mình hiểu thông chút nữa, chứ không khéo á thì lẫn quẩn nó khổ lắm. Trong kinh chư tổ thấy nói chỉ là nhất kiếp bất tu tiên kiếp khổ, nhất thời thố ngộ dạng thời thành. Một cái kiếp này mà không chịu gắng để mà tu tập thì ngàn kiếp phải chịu khổ. Nhất thần tối ngủ trong một thời gian mà mình để xa Phật tánh lầm lẫn thì muôn thời gian sẽ bị chìm đắm, trầm tức là chìm lặng đó, gọi là trầm. Thì để tóm lại thời pháp hôm nay là nói đến cái ý nghĩa quy y Tam Bảo, sự lẫn lý. Coi vậy chứ nó rất quan trọng để giúp cho mọi người. Nếu quý vị đã quy y rồi, đã hiểu về phần sự rồi, thì nên tìm hiểu về phần lý, rồi để giúp cho mình và giúp cho bạn bè xung quanh để mà biết con đường để mà tu tiến. Thì trước khi chấm dứt, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị một cái bài thơ mà nói về Quy Y Tam Bảo. Đệ tử quy y tại Phật Tiền, tức là trước Phật hả? Đệ tử quy y tại Phật Tiền, thành tâm cầu nguyện đóng vô biên đất thiêng liêng. Thiêng liêng là chỉ cái Đức Phật đó. Thành tâm cầu nguyện đóng thiêng liêng. Nếu mà người mà trung thật và đúng cho cái phương pháp quy y á, thì tiến tới một bước nữa, tức là quên thân ngũ tượng say mùi đạo. Bắt đầu rồi. Quên thân ngũ tượng, tức là kiến tượng, kiến tượng, thiền đạo tượng, chúng sanh tượng, ngạc tượng, để say mê con đường giác ngộ, gọi là say mùi đạo. Bỏ trốn phồn hoa mến cảnh thiền. Đây là nói về lý quy tam bảo. Thiền tức là bên trong. Tức bỏ trốn phồn hoa là chỉ cho cuộc đời mình lăn lộn nhiều quá đi, bây giờ mình bớt nó lại, trở lại để mà mến cảnh thiền. Bốn câu là ăn gì nữa? Dốc chí quy y đường đạo đức. Câu thứ năm, dốc chí quy y đường đạo đức. Bây giờ mình phải làm sao để đúng, trở về nương tựa trên con đường đạo đức. Thành tâm dập tắt lửa cầm duyên. Đó, phải làm sao để mà dập tắt những cái cuộc lửa trên quả đời này. Phật nói tam giới vô an du như quả trạch, ba cõi không có yên cũng như ở bên nhà lửa. Thì bây giờ mình sẽ dập tắt cái nhà lửa đó đi, mà nói tới trầm duyên, tức là nói tới an nhiễm. Rõ chưa? Câu thứ sáu đoạn này, câu thứ bảy nè: độ thân sau độ muôn người nữa. Trước mình độ cho mình, chứ là độ thân phết, sau độ muôn loài nữa. Độ cho muôn loài nữa, không phải là độ muôn người, sao muôn loài. Muôn loài là tất cả những thượng trọng hạ tướng mình độ hết. Quả phúc dành cho được vạn tuyệt vẹn tuyền. Quả phúc tức là kết quả được những cái phúc đức dành cho mình, cho người được vẹn tuyền. Tám câu lên hết chưa? Tập tí lên cho mày, tập tí lần đó lần đó chứ. Đọc lại dò kỹ nha. Đệ tử quy y tại Phật Tiền, Đức Phật đó, thành tâm cầu nguyện đóng thiêng liêng, quên thân ngũ trược say mùi đạo, bỏ trốn phồn hoa mến cảnh thiền. Bốn câu rồi đó. Dốc chí quy y đường đạo đức, thành tâm dập tắt lửa cầm duyên, độ thân sau độ muôn loài nữa. Câu cho quả phúc dành cho được vẹn tuyền, vẹn toàn á, mà tự nhiên còn tuyền không hết. Đó là kết thúc thời pháp hôm nay.
Tăng tăng cha hila bảo nho hồi xưa thì phải giữ tam can, mà tam can xong rồi phải là ngũ cường. Thì cái tam can là tùy thờ để mà học hành, nhưng mà ngũ cường không phải bỏ. Ngũ cường có gì đó không? Ngũ cường là do nghĩa là gì? Cái đó thiếu không được. Nhưng mà thiếu nằm cái đó, tức là ý nghĩa con người thiếu. Còn cái phần tam can á, thì quân phần can, phụ tử can và quân can. Thì vấn đề đó, coi như là cái phần trước á, thì lại quân phần can thì có thể thay đổi, nó tùy theo. Tùy theo cái học quyền, cái thờ quân quyền, cái thờ tam quyền. Nói đến giới, cái chuyện giới không á, chút nữa chúng ta sẽ định nghĩa để quý vị thấy rất rõ ràng. Mà nói tới ngũ giới đây, tức là nói tới năm cái yếu tố hòa bình. Nếu nhân loại mỗi người đều giữ được ngũ giới này, thì thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc chắc chắn. Cho nên biết rằng ngũ giới thiệt ra không phải để dành riêng cho hàng Phật tử đâu, mà cho tất cả các tầng lớp người. Đó. Điều nói tới giới thì thường thường người ta cứ nói rằng theo đạo Phật thì phải Phật cho tự do, và tại sao mà cứ nói chuyện giới? Tất nhiên là mất cái phần tự do. Có nhiều người người ta mới hiểu ra đạo, người ta than nhẹ. Nhưng mà thực ra đạo Phật rất là rộng rãi, cho mọi người tự do để mà tín ngưỡng. Nhưng mà tự do ở, nếu là người mà hướng thì là một cách đúng mức đó, thì tự do ở trong khuôn khổ, tự do để đi lên chứ không phải tự do để đi xuống, không phải tự do để mà phóng đạt. Thì nói đến năm giới, tức là năm cái điều mà phòng sinh trị ác, đề phòng những cái quấy, ngăn những cái sự hại, sự lỗi, sự lầm. Thì giới cũng như là chiếc thuyền để đưa người qua khỏi sông mê biển khổ. Trong luật Phật nói là đó là những luật đó. Giới cũng như một cái cây đuốc sáng để giúp cho mọi người ra khỏi con đường tối tăm hiểm. Giới cũng như một chiếc phao nổi để cho người nương theo đó mà qua cho được những cái sự kêu là sóng gió ba đạo. Thành ra nói tới giới, tất nhiên là nói tới cái bằng, coi như là luật, nó còn luật. Thành ra tới giới còn luật. Thì ngày xưa Đức Phật chế ra giới luật, cái gì nhớ là tùy theo trong hàng đệ tử phạm những điều gì hoặc là trái những điều gì để Đức Phật ghi tại Túc Lâm Tịnh Xá. Rồi sau này đúc kết thành một tạng luật. Tạng luật theo bên Nam Tông là có tất cả là mười mấy phong ở trong đó. Thì có chia ra nào là Tu Na Vắc Ga, Ma Vắc Ga, Ba Chích Ti Ga, Ba La Ri Ga, Ba Ti Múc Kha chẳng hạn. Còn luật ở bên Bắc Tâu thì nhiều lắm. Tất nhiên là giảng giảng ra rất nhiều tạng nữa. Thì đây mình chỉ mới có mở cửa để bước vào con đường đạo. Thì Đức Phật nói rằng phải gìn giữ năm giới. thì năm giới đây là để dành riêng cho người Phật tử tại gia. Nhưng mà khi mà đã quy Tam Bảo rồi thì cái phần về năm giới này tùy theo mỗi người, nói về luật ở bên Nam Tông Phật giáo thì khi mà ai thọ giới là nhất định phải lãnh hết năm giới. Nhưng mà theo bên Bắc Tông đó, cho nên thằng khác cái tiếng này đó, bên Bắc Tông thì là nó là khi thọ giới đó thì tùy mỗi người phải lượng xét ở nơi mình, muốn thọ một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được, bốn năm giới gì cũng được hết á, chứ không phải bắt buộc. Ví dụ như lúc này mình chưa thấy cái những một hai giới trong đó mình giữ chưa được thì phải bắt thọ, còn những giới nào mà mình thấy giữ được thì mình thọ. Rồi qua kỳ thứ nhì, kỳ thứ ba, kỳ thứ tư, có những cái đàn truyền giới nữa mình sẽ thọ. Đó là nói bên về cái giới luật của Bắc Tông. Còn giới luật Nam Tông là nhất định phải vô là phải tăng cha cha, nghĩa là phải lãnh năm giới, chứ còn không có sao mà thọ như thế. Là bởi vì ở trong Bắc Tông nói là nếu nhiều khi mà bắt buộc quá hay là phải như là như thế, có nhiều vị người ta chưa có lãnh được những giới khác thì tất nhiên là mất những cái phần công đức lành, những cái giới mà người ta nắm tay nắm được, có thể cho nên kêu là biệt giải thoát. Giới còn có nghĩa là biệt giải thoát, biệt nghĩa là mình lãnh riêng một giới nào thì mình được giải thoát, mình lãnh riêng một giới nào thì mình lại được cái phước đức trụ tốt một giới khác. Và đó cho nên nó có khác chút ít là gì đó, cho nên thường thường nói kinh luật luận giữa Nam Tông và Bắc Tông biết rằng đồng là Đức Phật nói nhưng mà hợp tác chứ từ từ vậy đó thôi. Thì nói tóm lại về năm giới này, dù là Phật tử xuất gia hay là tại gia đều phải giữ giới luật làm thầy, bởi vì giới luật là mạng mà của Phật pháp, không ai chối cãi được. Nếu người Phật tử mà thiếu giới luật, tất nhiên là thiếu cái căn bản giải thoát, cho nên phải có. Thì giới nó chia ra là tại gia, Phật tử nó chia ra, Đức Phật chia ra cho hàng Phật tử là giới tại gia, hai là giới xuất gia. Giới xuất gia, vì giới tại gia đầu tiên là có giới tại gia, có những giới gì nè, nhớ không? Giới ngụ giới, không ngụ giới trước, ngụ giới giới gì nữa, có giới gì nữa không? Bát quan tài giới, rồi ma quan tài giới, gì giới gì nữa, cuộc ra đi đâu chỗ này thì hơn chút nữa là thêm nhẹ cuộc ra đi đâu. Còn nói về giới xuất gia thì có những giới, giới gì nè, tăng ni giới, cái này là khó một chút, xuất so ma na ni giới, tất nhiên là cái gì, tiếp hành cái việc xuất so ma na, rồi đi được là xuất so ma na. Thì bây giờ theo tiếng Tàu á, thì kêu là học giới nữ, học giới nữ là người nữ học thêm những giới pháp, tức là 6 điều quan trọng và 292 điều kinh, kinh rất là điều nhẹ hơn chút đó. Thì ở bên nữ khi mà muốn thọ tùy theo lý là phải qua như là xuất tâm ra đi giới, học 6 cái pháp quan trọng cần phải học trước khi đăng đàn thừa thọ giới phẩm, và 292 cái điều nhẹ, bởi vì lên một tầng nữa thì lại tức là ở bên nam thì là thọ phải gì, vì theo giới, còn ở bên nữ thì tùy theo nguyên nhân đó. Thì tùy theo giáo 200 mấy 200 năm rồi đó, còn tùy theo ly là 345 thì đó là tất cả những giới mà Đức Phật chế ra cho người Phật tử tại gia và xuất gia. Còn hàng xuất gia còn có những giới gì nữa không? Là có 10 giới cộng và 45 giới trì. Tại sao Đức Phật chế Bồ Tát giới lại có tại gia cả xuất gia? Là bởi vì đây là tu tập tôn giả hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát tức là hạnh lậu tha. Lậu tha chỉ mình nói thôi, thì tại gia cũng lậu tha được, xuất gia cũng lậu tha được. Do đó cho nên Bồ Tát là phải kêu là lấy sự lậu tha làm sự nghiệp. Do đó cho nên tại gia cũng có Bồ Tát giới, mà xuất gia cũng thọ Bồ Tát giới được. Đó, thì về thọ Bồ Tát giới tại gia thì đòi hỏi cái điều quan trọng nhất đó là điều gì nè? An thiên trường đó là điều quan trọng. Mà ở bên Nam Tông á thì không có Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là chỉ ở bên Bắc Tông, bên Đại Thừa giới thì có Bồ Tát giới. Mà cái giới Bồ Tát một quan trọng tất nhiên là phải ăn chay. Ăn chay tất nhiên là để tránh sự sát sanh, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc là tự sát, hoặc là giáo tha sát, hoặc là tiến sát lưỡi. Thì đó đó. Thành ra nói tới giáo thì cái gì biết đó, tại gia có bao nhiêu, xuất gia có bao nhiêu. Thành ra bây giờ mình học về nó chưa liên quan đến luật về luật tập Ấn Độ. Bởi Ấn Độ thì từ thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân, họ đều phải lấy năm cái giới này làm căn bản. Cả tu được Pancasila đó, thấy những gì thấy những gì đó, chứ không phải là riêng người Phật tử giữ ra làm gì, nhưng mà dân chúng học như vậy nữa. Cái điều đó là điều mình phải lưu ý, phải chú ý. Tự nhiên nó như vậy à, nghĩa là phải giữ gìn rất cẩn thận, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không nói dối nè, không có say sưa nè, phải giữ giữ gìn rất kỹ lưỡng. Đó, về năm giới này, quý vị nhớ chữ ngũ là năm giới, là chữ giới là gì? Răng cấm, răng cấm tưởng niệm ác, răng cấm lời nói bất thiện, và răng cấm gì nữa? Hành động bất chánh. Tất nhiên là giới là gì? Là răng cấm. Hay là chữ tào người ta định nghĩa cái chữ này là kêu là phòng phi chỉ ác. Hồi nãy tôi nói đó, phòng phi chỉ ác. Đó, phòng là đề phòng, phi là những cái chữ phi tức là quấy, chỉ là ngăn, ác là điều ác, điều xấu, điều dở, điều tệ, nó nằm ở trong chỉ ác đấy, kêu là phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác đó. Thì năm giới này nó làm nền tảng để mà lên các cái lớp pháp khác, cũng như chúng ta có một cái nhà, xây một cái lầu, đương nhiên là phải tôn trọng cái nền trước. Nếu cái nền mà chắc chắn rồi, vững chãi rồi, thì tất cả các tầng trên không có đáng lo gì hết. Nếu mà cái nền nó không có chắc thì khó mà xây các cái tầng trên. Cho nên Đức Phật nói đó, năm giới này nó làm nhân, làm thềm thang cho giới sa di, cho giới tỳ kheo, cho giới bồ tát. Điều đó là quan trọng. Đó. Trong luật Phật nói ngũ giới bất kỳ thì câu gì nữa? Câu này thường giả thường mất. Năm giới này mà không thích gìn giữ kỹ lưỡng á, thì thì đừng có mong gì kiếp sau trở về làm người nữa, hoặc là trở lên được làm trầu nữa. Bởi vì cái con đường đi về cõi người cõi trầu này nó đã trọng rồi, trọng rồi, tới đó là đủ xuống hết rồi, không có lên. À, thành thử ra cái câu này cũng xác đáng, đó là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tuyệt, năm giới mà không gìn giữ thì quản người quản trời khó lắm. Mà hãy quản người quản trời, người ta đóng cửa rồi thì đương nhiên là phải
xuống,
xuống, xuống, xuống đâu nè, tam đồ khổ tuyệt, tuyệt là mình dứt, ngăn dứt thì xuống tam đồ khổ. À, tam đồ khổ tất nhiên là tiền đồ tam bị xuất sanh, cho nên phải giữ gìn năm điều này. Năm điều này như là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tuyệt. Rồi bây giờ trong năm giới, trước hết là chúng tôi sẽ nói, ví dụ là quý vị biết rồi, quý vị quá rõ thì ai cũng có thể biết qua, và có nhiều chuyện đã thọ rồi, bây giờ chỉ học sau nghe thêm cho hiểu cho nó rõ ràng chút nữa. Ở trong năm giới này, trong luật nói đó, tức là giới thứ nhất là không được giết hại những chúng sinh vô tội. Rồi giới thứ hai là không được gian tham trộm cướp, tự cướp và trộm cắp gì cũng được, cướp và tất nhiên là giật gọi là cướp, mà cắp thì là hai cái nghĩa khác là khác nhau á, nghĩa là trộm cắp á, cắp á nghĩa là xin không cho thì cái đó là trộm cắp, còn trộm cướp á nghĩa là xin không cho nhưng là ra tay trước mặt cướp thì cướp. Đó, giới thứ hai là không được trộm cướp, giới thứ ba là không được tà hạnh hay là tà dâm, giới thứ tư là không được nói dối, nói láo, nói dối trộm nhau, nó ra thì tập luôn vậy. Giới thứ năm là không được uống rượu để được, đúng ra thì Đức Phật cấm cái phòng say xưa đúng không? Còn về bởi vì tại sao chúng ta hiểu như thế, phải suy luận cho kỹ. Thờ Đức Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ thì đâu đâu cũng diễn viên là hãy nói cái cảnh chúng sanh thì cái vấn đề mà kêu là đó là cái chuyện của chúng sanh. Nhưng mà khi mà Đức Phật chế giới ra cấm á, thì thường thường sợ những người Phật tử uống quá chén say. Mà bởi vì con người say á, là con người cái trí tuệ nó kém dần. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng đó. Bởi vì mình tu tập là cầu cho trí tuệ càng ngày nó càng tăng. Mà bây giờ đây nếu mà say sưa như thế, ngày nào cũng như thế, thì cái trí tuệ ngày nào xuống. Còn cái vấn đề mà bởi vì nhiều khi những cái chất rượu á, nó cũng là cái chất thuốc để giúp cho sự tiêu hóa, hoặc là nó cũng là những cái chất thuốc để giúp cho bệnh hoạn. Thành cái vấn đề đó thì mình sẽ tập kỹ là Đức Phật cấm về say sưa. Nhưng mà bây giờ đây chúng tôi thì hỏi quý vị, ở trong năm giới đó cũng như mười giới sa di hay là tất cả các giới khác, nhưng mà đây hạn thuộc trong năm giới, thì chúng tôi hỏi quý vị, trong năm giới nó có chia ra làm tánh tội, có chia ra làm như là giá tội, giá hay là tướng tội, cái chỗ như là tướng, không. Nếu là cái giới này là cái giới toát này, cái giới thứ năm á, mà ngồi đó mà cứ là cũng ở trong tâm mình muốn uống rượu phải vậy không? Nhưng mà nếu không có rượu sẵn có say nổi không? Rồi đó là một tập chuyện giá hay là cái tướng. Chính là nó không có thì cái chữ tiếng là chữ khác nữa, thấy không? Cho nên cái chữ này đây là giá, là giá là ngăn, hay là người ta gọi là tướng, tướng là cái tướng, nó có phải có cái tướng, nó phải có cái lít rượu uống, phải có cái ly rượu uống gì không? Còn ba bốn cái trước á là nhất định coi như là nó đủ sức, một mình đủ sức, thấy không? thành thử ra bốn cái tội trước là sát sanh nè, không phải sát sanh nè, trộm cắp nè, thì nữa là gian là do nó giống nè, thì bốn cái đó Đức Phật dạy cho nó luôn nè, thắng tội. Còn nói về tướng tội, khi mà phạm về tướng tội á, tất nhiên là giới rượu, bởi vì rượu phải có uống vào, thì uống rồi mà uống tới mức độ nào nó sai, chứ không phải là uống sơ sơ mà nó sai đâu. Do đó cho nên cái đó là nhất định là phải có sự nhanh, có đó thôi là không có được uống nữa, trong đình thôi. Như mới bắt đầu để mà thảo luận giảng này, thứ nhất là không được sát sanh, không được sát sanh. Nói tới bởi vì cái ngành tới gì đó, nói tới sát sanh đó, thì mình ta hiểu là sát tức là giết, mà sanh tức là sanh mạng hay là sanh ra. Cho nên cái giới này nè, đứng đầu đó, đứng đầu ở trong tất cả các giới khác, chứ không phải là riêng ngũ giới không đâu, là bởi vì Đức Phật nói rằng nếu thế giới này nè mà tránh được sự sát sanh thì hòa bình của nhân loại nó mới tới được, nhưng mà thế giới này mà còn sát sanh thì không bao giờ có hòa bình. Cho nên ở trong sách đó câu kêu là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà cầu thế giới. Cầu thế giới động đa minh. Còn câu khác là nhân nhân hộ hộ là cái chữ dù khác nữa đó. Thì ở đây nói rằng như là tất cả chúng sanh không có nghiệp sát thì thế giới cảnh hòa bình. Nên Đức Phật không để đầu tiên là nghĩa ra cái giới này phải là đầu tiên, là bởi vì như thế nào? Nếu mà bây giờ mình sát sanh thì những cái con vật đó, nó không đủ sức để mà nó chống chọi với cái sức mà những cái sự mà áp lực của mình, nhưng mà cái linh tánh của nó cũng là như ai không phải thường đâu. Do đó cho nên trong lúc đó nó quất, nó hận, nó khổ, nó đau ghê lắm, nhưng mà nó không đủ sức để chống chọi. Nên có chỗ khác á, Đức Phật dạy sát sanh hay nó phải sát bao nhiêu thì nó sanh bao nhiêu, sát bao nhiêu thì nó sanh, mà nhiều khi nó sanh còn hơn nữa, bởi vì nó có cái sự quốc hận để mà nó trả lại những cái hận thù đó. Vì vậy cho nên mình thấy không, có những khi những nước chiến tranh, thấy ngày nào cũng bom đạn, là ngày nào họ cũng bị giết nè, mình nghĩ là có lẽ cái nước đó là đã tiêu diệt hết, nhưng mà càng chiến tranh chừng nào thì nó mọi gì đó sát sanh. Cho nên có nhiều người ta nói rằng cái vấn đề mà năm nè, chính là cái vấn đề ăn chay, nếu mà mình không giết mình ăn thì nó sạch đầy ra trên trái đất này, chỗ nào còn ở cái người ở lao xa vậy đó, ở lao xa vậy đó. Nên nếu mà mình không giết nó ăn là nó sạch, nó ở trên trái đất đầy đó thì chỗ nào còn ở, không phải vậy đó. Sát bao nhiêu nó sanh đó, bằng chứng cụ thể như quý vị thấy ha, những cái loài rắn, những cái loài mèo, và nói những cái loài mà người ta biết giết ra thấy không, nó cũng đâu có sanh hơn những cái loài khác đâu, quý vị thấy không, nó đâu có sanh hơn những con loài khác. Thành thử ra là sát bao nhiêu thì nó sanh bao nhiêu nhiều, còn những cái loài nào mà ít sát thì tự nhiên nó ít sanh đó. Thành ra sát sanh là sát bao nhiêu sanh bao nhiêu. Thành ra cái lý do tại sao mà Đức Phật cấm không nên sát sanh, bởi vì cái lý do thứ nhất á, là Đức Phật nói rằng tôn trọng cái sự công bằng, bởi vì mình cũng muốn tham sống sợ chết thì những con vật nó cũng tham sống sợ chết, mình biết vui biết khổ biết đau biết đớn thì con vật nó cũng vậy. Cho nên thánh nhân người ta nói rằng nhân vật nhĩ đồng, thấy không? Thì nó chỉ có một điều là như thế này nè, nó thời đại hơn, nó yếu hơn, mình đủ sức kêu là dùng mạnh dùng khôn nói dạy có thế lực để mà đàn áp không thế lực, giữa thế gian này là nó như vậy, chứ không có cái vấn đề mà nói chuyện mà công bằng đó. Vì thế cho nên Đức Phật mới tốt hơn á, là tránh chừng nào tốt chừng đấy. Nghĩa là ví dụ như quý vị Phật tử Bồ Tát gia thì thiệt ra nó thì đúng lắm, ở mình các nước Tây phương này về cái vấn đề sắc sanh hay vấn đề ăn chay nó dễ hơn ở bên Đông phương, là bởi thì người ta làm sẵn. Nếu mà mình tu chưa có kỹ lưỡng hay là chưa có chấp được á thì nó nhẹ chứ việc ra. Mà nếu mình có lưu tâm chút mà cầm những cái dao nhất, những con gà con vịt con heo con non thì là cả một công đề. Nhưng mà bên đây đỡ là họ làm sẵn, biết là cái xã hội nó như vậy, họ làm mà họ giúp bằng máy móc nó còn bén nhạy hơn, nó còn đặc biệt hơn ở các nước Á Đông, nhưng mà cái chuyện nó phút mắt. Đó. Thành thử ra nếu tập được tránh hẳn cái sự sát sanh đó là càng tốt. Còn nếu mà không tránh hẳn được, bảo vệ cái vấn đề sát sanh đó, nó sẽ chia ra làm hai, hoặc là tự làm ba, hoặc là tự sáng, hoặc là tự mình giết ta bảo, hoặc là giáo tha khác, tức là bảo người khác giết, như không cắt cổ mà chỉ mà nó đúng thì chỉ đây là các như này là. Ba là kiến sát kỳ hỷ, kiến sát bởi vì Đức Phật đã làm tất cả Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình giết một con vật như thế, tất nhiên là mình giết một kêu là bởi vì Đức Phật tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái tánh kháng đó, cái tánh mà nó bị giết đó, nó cũng tham sống, nó cũng sợ chết, nó cũng lo lắm đó. Nhưng mà có nhiều người như hồi nãy tôi nói đó, nói rằng là nào là nếu không giết nó thì nó ở đầy hết trên nước bản tâm. Cũng như hồi xưa về trên đã đặt cho lệnh đặt những nhân, nếu mà những cái con vật mà mình không giết nó thì làm sao nó dưỡng mình được. Cái dưỡng dưỡng của Đức Phật tử này nói, hay là ở bên đạo nho nó chỉ dưỡng mình để chúc sức, nghĩa là nó kêu là nó nuôi dưỡng bằng một cái cách nó giúp cho mình làm việc, nó thay cho mình làm việc, ví dụ như trâu keo cày báo dưỡng nhà vân vân. Chỉ có những cái loài mà những cái loại mà như là cái xác nghiệp của họ cũng là cố xác rồi đó, thì khi mà nó lên trên cái thế giới này, thế gian này là nhất định nó phải trả cái nghiệp đó. Những loại đó là những loại nào mà quý vị nha, là chúng tôi biết thế này, đó như là những con đâu heo đúng gà vịt. Do đó cho nên những loài đó không bao giờ ai muốn cái gì thấy không, có khi nào mà đem con heo tới chùa để nhờ không thành không, tạo việc cũng được đó, hay là mua cặp gà cho ngon là cặp vịt.